trên đài VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần với sự xuất hiện của bác sĩ Nguyễn Đông Quang kỳ này và bác sĩ Ngô Bá Định ở California. Xin kính chào bác sĩ Quang và bác sĩ Định.
Dạ thưa và xin kính chào quý vị thính giả của đài VOA. Chào chị Trà My và chào anh Định ạ.
Dạ xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài VOA và xin kính chào bác sĩ Quang và chị Trà My.
Dạ, cảm ơn hai bác sĩ rất nhiều đã dành thời gian và cảm ơn quý vị dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tiếp tục cập nhật thông tin về COVID, thì xin mời quý vị vừa theo dõi chương trình vừa đặt những câu hỏi của mình liên quan tới COVID. Chúng tôi sẽ nhờ hai vị chuyên gia trả lời cho quý vị trong lúc chương trình diễn ra ít nhất là 30 phút đồng hồ. Những thông tin mới nhất mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị là những thông tin liên quan tới vaccine. Sau những cái rắc rối, những cái sự cố của vaccine AstraZeneca liên quan tới hiện tượng huyết khối nơi những người được tiêm, thì một vaccine khác cũng đang có cái sự những cái biến cố tương tự như vậy, đó là có cái sự máu đông liên hệ tới cái việc tiêm ngừa vaccine, và lần này đó là một cái vaccine của Mỹ. Cái sự quan ngại sẽ tới mức độ như thế nào, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay, cũng như là những thông tin liên quan tới những phương pháp trị liệu COVID, trong đó có những phương pháp mới hơn những phương pháp trước đây mà chúng ta từng nghe, đó là dùng tới phổi nhân tạo để cứu mạng những bệnh nhân COVID nguy kịch mà ở cái độ tuổi trẻ hơn, cũng như là có một cái thuốc mà sắp sửa rất là hứa hẹn sẽ thay thế cho vaccine là ngừa được COVID. Mời quý vị cùng tìm hiểu. Trước tiên là thông tin về vaccine liên quan tới những cái chứng gọi là cục máu đông hoặc là huyết khối. Thì ngoài vaccine AstraZeneca quý vị đã nghe trong suốt những tuần gần đây, thì mới đây thôi, mới ngày hôm qua là vaccine của Johnson & Johnson của Mỹ cũng gặp một cái trường hợp tương tự, với những báo cáo là có một số ca, tuy tỷ lệ rất là nhỏ, 1 trên hàng triệu, nhưng mà cũng có một số ca đã có cái hiện tượng huyết khối sau khi được tiêm cái vaccine của Johnson & Johnson, khiến cho giới hữu trách y tế liên bang Hoa Kỳ khuyến cáo ngưng sử dụng vaccine của Johnson & Johnson ngay lúc này tại Mỹ. Và với cái vaccine AstraZeneca lẫn vaccine Johnson & Johnson cùng liên quan tới hiện tượng máu đông trên não đó, chúng ta nghi ngại tới mức nào, chúng ta nên lo lắng tới mức nào? Xin mời bác sĩ Quang, bác sĩ Định, xin mời bác sĩ Định có thể giúp cho quý khán giả tìm hiểu thông tin này một cách cụ thể hơn.
Dạ, trước hết thì mình cũng nên lắng nghe cái đặc tin tức trên cái đài chính, trong nguồn chính. Cái thứ hai là mình lắng nghe bác sĩ gia đình của mình. Với dĩ nhiên là mình phải tin người bác sĩ gia đình của mình, và qua những năm tháng mình biết người bác sĩ gia đình của mình là người có theo dõi chi tiết từng đợt, vì những điều này nó rất là quan trọng đến tính mạng của người bệnh nhân. Nếu mà thấy người bác sĩ gia đình mà có vẻ không biết thì mình phải hỏi những người thân trong mình, hay là lắng nghe trên đài, hoặc là mình đi tìm tự thì mình đi đọc các tin tức. Thì chính là như thế này, ở Johnson thì chúng ta có 6 case mà nó có máu đông ở ngay những cái tĩnh mạch mà nó đem máu từ não đem xuống tim của mình. Thì cái đông máu này rất là hiếm. Trong cuộc đời của tôi chỉ thấy có 2 cases mà tôi thấy gọi là bị cerebral sinus venous thrombosis, tức là CSVT. Thì mà cái này nó lại đi lại tiểu cầu nó thấp nữa chứ. Ít bây giờ mình thấy, thường mình thấy tiểu cầu thấp thì là mình thấy chảy máu nhiều hơn. Mà cái này tiểu cầu thấp mà lại đông máu. Cho nên hai cái tiến trình nó trái ngược nhau. Bây giờ mình chữa cái đông máu đó thì là mình loãng máu. Nhưng mà khi mà tiểu cầu thấp á, mà bị loãng máu nó thì càng dễ che máu hơn. Thế là mình tiến thoái lưỡng nan. Cho nên cách điều trị nó nhiều khê. Nếu mà có thời gian mình sẽ đi qua cái chuyện đó liền. Nhưng bây giờ hiện giờ thì FDA và CDC đã đồng thuận với nhau và chính quyền Hoa Kỳ là tạm ngưng, không có chiếc Johnson Johnson. Chúng ta sẽ điều tra như thế nào. Thì cho đến như này có 6 ca thì 4 ca đã bị tử vong, còn 1 ca thì nằm ở trong intensive care unit. Thì đó xảy ra trong vòng 13 ngày sau đó. Cái đó là mình sẽ coi, nhưng mà cho đến như này cái lợi vẫn còn nhiều hơn cái hại. Cho nên người ta nói là nếu mà cho đến người bên châu Âu đó, thì họ nói là những người nào mà dưới 30 tuổi thì tiếp tục chịu mũi Johnson Johnson đang chờ mà chúng ta phải ngừng lại cho nhiều người complain. Nhưng mà tôi nghĩ là nên theo chính quyền, nên theo CDC và FDA. Cái thứ hai đó là chúng ta đừng lo. Tuy rằng chúng ta không có Johnson Johnson, nhưng mà chúng ta có đủ Pfizer lại Moderna. Là Tổng thống Biden đã nói là chúng ta sẽ có đủ chích ngừa cho mỗi một người công dân Hoa Kỳ ở đất nước này. Cho nên chúng ta không nên lo cái đó thứ nhất. Còn cái AstraZeneca thì chúng ta đã thấy là trong 34 triệu mũi chích thì đến giờ có 212 cái ca là bị máu đông trên não, và máu đông ở dưới máu đông nó có thể đông trên não, đông trên ngực, đông trên bụng, ở dưới những cái tĩnh mạch ngoại ngoại biên. Thì cho đến giờ này chúng ta đã có là khoảng chừng 18 cái ca đã bị mất. Và trong vòng 2 tuần sau khi mà được chích cái mũi AstraZeneca, thì hiện giờ cái lời khuyên cuối cùng của cơ quan y tế mà Liên Âu đó, European Medical Agency, họ nói rằng chúng ta, những người nào mà dưới 30 tuổi đó, thì nếu mà có cái thuốc ngừa khác không phải là AstraZeneca, Oxford đó, thì nên chích cái loại đó. Chứ còn những người mà trên 30 tuổi thì họ nói là không sao. Tại vì họ làm nghiên cứu, họ nói rằng nếu mà chích vẫn tiếp tục cái AstraZeneca này thì cứ 100 triệu người đó thì có khoảng 0.4-0.5 người sẽ bị cái phản ứng phụ và bị chết. Mà đa số những người đó nằm trong những người từ 50 đến 59 tuổi. Nhưng mà nó sẽ ngăn ngừa được gần 100 người trong 100 triệu người mà được chích đó, thì ngăn được 100 người không phải bị chết, không phải vào ICU. Cho nên cái lợi nó quá nhiều hơn cái hại đi. Tức là 0.4 so lại 100. Thì mình lợi được 100, mình chỉ mất 0.4. Cho nên họ vẫn khuyên là chúng ta nên tiếp tục chích. Thì nhưng mà những người dưới 30 tuổi thì có thể chọn những cái khác. Nói chung thì bên châu Âu đó, họ nói rằng họ không biết cái cơ chế nào mà gây ra đến cái chuyện mà máu đông và bạch cầu lại xuống như vậy. Thì bên Pfizer thì họ nói rằng họ đang tìm cách nghiên cứu để mà tìm ra cái cơ chế, là cái process gì mà gây ra, tại sao, mà giải thích bằng biomolecular, biochemistry, bằng y khoa đó chị, bằng khoa học đó, là tại sao cái thuốc này, vì cái cơ chế nào, cái nguyên nhân nào, cái đường hướng nào, cái mà nó làm cho bạch cầu bị thấp xuống lại đồng hành với cái chuyện mà máu đông mà lại không nằm ở trong những cái arterial, tức là những cái động mạch mà thường bị sốc, đang bị đông ở động mạch, mà cái này nó đông từ cái tĩnh mạch, nó đem máu từ não đem xuống trở lại tim.
Vậy là cái phản ứng phụ này nó là rất là nguy hiểm, là tại vì nó liên quan tới máu đông, mà lại máu đông trên não, là cái sự nguy hiểm nó rất là cao. Nhưng mà với cái tỷ lệ bị đó thì quý vị cũng biết là giới chuyên môn họ nói rằng cái tỷ lệ bị nó cũng thấp thôi, họ mới gọi là cái chữ là cực kỳ hiếm, hiếm thấy. Nhưng mà thật sự ra cái đó là nhìn từ giới chuyên môn, từ các nhà gọi là sức khỏe cộng đồng, họ nhìn thấy cái tỷ lệ vậy thì họ vẫn khuyên là nên dùng. Nhưng mà đối với từng cá nhân của từng người thì biết cái bệnh trạng của mình như thế nào, cái cơ địa của mình hoặc là cái tiền sử bệnh hoạn của mình như thế nào thì mình phải cân nhắc là mình có nên dùng hay không. Cho nên bác sĩ Định mới nói là quý vị lo lắng tới mức nào thì cái đó phải tùy vào cái từng cái cơ thể của mình, cái tình trạng sức khỏe của mình, và phải hỏi cái ý kiến của người bác sĩ gia đình trước khi nhận liều tiêm vaccine. Tại vì tuy là vaccine Johnson & Johnson chỉ là ở Mỹ, nhưng bác sĩ Định nói là ở Mỹ thì không ảnh hưởng, tại vì họ có dư vaccine Pfizer và Moderna rồi. Nhưng mà ở những nước khác, và vaccine của Astra cũng bị trường hợp tương tự, thì Việt Nam đang dùng Astra. Thì thành ra cái lời khuyên chung là cái sự lo lắng tới mức nào đối với những loại vaccine mà có liên hệ tới cục máu đông á, thì quý vị phải cân nhắc cái tình trạng sức khỏe cá nhân của mình. Và đây là cái sự là gọi là phản ứng phụ rất mạnh, rất nguy hiểm, nhưng mà nó tỷ lệ rất là thấp trên số lượng đông đã được tiêm chích. Nhưng mà quý vị có cái thể trạng như thế nào, có cái tiền sử bệnh hoạn như thế nào thì quý vị phải tự cân nhắc với bác sĩ gia đình của mình. Cảm ơn bác sĩ Định. Nhưng mà nói về cái nguyên lý như bác sĩ Định nói, mà tại sao cái vaccine này mà nó gây ra cái sự liên kết với lại máu đông đó, trong lúc người ta vẫn còn đang điều tra, chưa có câu trả lời chính xác. Nhưng mà có một cái sự tương đồng mà khiến cho người ta có một cái sự suy nghĩ là phải chăng do cái cách cấu tạo, cái cách chế tạo của vaccine mà gây ra cái sự liên hệ này. Vì mình thấy vaccine của AstraZeneca lẫn vaccine của Johnson & Johnson đều theo một nguyên lý bào chế giống nhau. Dạ, xin nhường lời cho bác sĩ Quang. Nếu nó khác biệt với vaccine của Pfizer hay Moderna, họ dùng cái loại tín hiệu di truyền mRNA là nó khác, còn Astra và Johnson & Johnson theo một cái kiểu công thức giống nhau thì lại có cái sự liên hệ với máu đông. Thì xin nhường lời cho bác sĩ Quang, phải chăng cái cách làm đó nó gây nên cái hiện tượng liên kết này?
Dạ, xin chào chị. Trước tiên thì chúng ta cũng nhìn lại cái con số, là như anh Định đã nói đó, thì cho tới ngày hôm qua là 13 tháng 4 năm 2021 đó, thì ở bên xứ Mỹ, cái nhóm người của Johnson & Johnson đã chích 7 triệu người. Thì trong 7 triệu người đó, như chị đã nói, thì nó có 6 cái ca mà bị cái máu đông ở trên ốc trong đó. Thì dĩ nhiên con số rất là nhỏ, nhưng mà nếu thật ra thì nếu mà xảy ra cho người bệnh thì cũng là một cái sự nguy hiểm. Thì chị hỏi cái lý do, thì cái cách làm của cái vaccine này đó, giữa cái AstraZeneca, giữa cái nhóm Johnson & Johnson và cũng cái nhóm làm cái vaccine ở bên nước Tàu và ở bên Nga nữa, tất cả bốn chỗ này đều dùng một cái cách này thì nó hơi khác. Khi mà cái nhóm người của Pfizer hoặc là của Moderna dùng đó thì họ không có dùng một cái con virus mà sống, tức là họ dùng một cái, một như chị nói là chỉ cái mRNA để họ bỏ ra thôi. Còn cái nhóm bên đây thì họ dùng một cái con virus gọi là cái con adenovirus, tức là một cái con virus mà nó làm ra chúng ta bị những cái cảm cúm thường xuyên đó, thì họ mới lấy con virus này ra, họ tước đi những cái phần nào mà làm độc cho con này, rồi họ bỏ cái chất mà họ muốn làm vào trong cái con virus này, rồi thấy cái con virus này họ mới chích vào trong người của bệnh nhân. Thì cái cách làm này không phải là cách làm sai, thì thật ra cách làm này cũng đã được dùng rất là nhiều cho những cái cuộc trị như người ta gọi là gene therapy, gene therapy tức là dùng những cái để correct những cái gene mà nó bị hư. Thì cái
Phương
cách
pháp
dùng
điều trị bằng gen di truyền đó
là
dạ.
gene di truyền thì cái cách này thì không phải là một cách không đúng, nhưng mà chỉ có điều là khi mình bỏ một cái con vi khuẩn vào ở trong một con vi khuẩn
Vi
virus
virus dạ.
vào trong người của mình đó, thì dĩ nhiên có thể có một số ít người sẽ có là một cái sự phản ứng lại đối với nó. Thành ra họ nghĩ đây là một cái lý do tại làm sao mà máu nó đã động lại và nó làm ra, tức là một cái cách mà phản dị ứng của cái con người của mình chống lại cái con virus này. Mặc dù cái khi mà người ta bỏ vào thì người ta cũng đã dùng cái con virus, người ta đã tước đi những cái phần mà có thể làm độc cho nó. Thì thật ra thì do tới phụ dụng này mình cũng chưa có hiểu hoàn toàn, thì mình biết là rất là nhiều những cái khoa học gia ở bên Anh, ở bên Hà Lan, ở bên Mỹ, ở khắp mọi nơi đều tìm hiểu được. Mình không biết là ở bên Nga hoặc là bên Trung Quốc đó họ đã có chưa, tại vì thường thường họ không có cho biết cái số rõ đó, tại mình không biết là có hay không. Bên Mỹ thì nó rất là cẩn thận thì bao giờ nó cũng cho biết, mặc dù nó rất là ít. Thì mình không biết là hai cái nước kia, hai cái loại mà vaccine của hai cái xứ kia đó họ cũng theo cái tương tự này. Thì mình biết là bên Anh cái AstraZeneca nó đã bị, và bên Mỹ cái Johnson Johnson thì cũng đã bị, thì có thể là bên kia cũng đã bị rồi. Thì nhưng mà rõ ràng là như chị nói đó, là hai cái cách mà làm cái vaccine nó hoàn toàn nó khác nhau. Thành ra mình có thể có một cái giải thích là vì nó khác nhau, do đó chắc có thể vì cái lý do đó mà một bên nó có những cái triệu dị ứng nó hơi khác hơn một chút.
Bác sĩ nói cái sự khác nhau là bác sĩ so sánh giữa Astra Johnson với lại Pfizer và Moderna.
Và cái cách
Astra
làm
Johnson
đó chị, cái cách làm về cái hiệu quả thì mình đã thấy rồi, tức là mình về sự mà giúp ích được thì cả hai nhóm đều có một cái sự giúp ích được rất
hiệu
là
nghiệm
cao,
tương đương
rất rất là cao, mà Johnson Johnson thì lại có một cái việc tốt nên họ chỉ cần có một lần chích thôi, không phải hai lần chích, thì dĩ nhiên họ cũng có cái lợi của họ. Nhưng mà giữa hai cái nhóm mà làm đó thì nó dùng cái cách khác nhau hoàn toàn đó, thành ra có thể là vì cái lý do đó mà có xảy ra những cái chuyện như thế này, không phải là stop hoàn toàn nhưng mà ngừng lại để tạm thời để cho cũng như họ có thì giờ họ theo dõi thêm coi như thế nào đó.
Dạ, thưa bác sĩ, nhưng mà cái phương pháp mà dùng một cái con virus mình tạm gọi nôm na là làm yếu con virus đó đi rồi đưa vào người đó, phương pháp đó trước nay cũng đã áp dụng cho vaccine và an toàn hay không? Bác sĩ, cái tỷ lệ an toàn thành công hiệu nghiệm cao không?
Dạ thưa cũng đã dùng rồi, ví dụ mình dùng cái con Ebola virus thì dùng trước rồi, nhưng mà một cái điều mà những cái khoa học gia họ đã nói đó là từ trước tới nay đó chưa có lần nào mà họ chích nhiều như thế này, tức là cái kỳ này họ một thời gian rất là ngắn họ chích 7 triệu liều, chứ lúc trước họ không có làm nhiều thế đó, mà có thể như là vì cái số nó rất là ít đó, thành ra nhiều khi mình phải chích thật là nhiều, có nhiều cái xảy ra rồi vì cái tỷ lệ nó rất là thấp, thành ra mình phải có chích thật là nhiều mình mới có thể mình thấy ra. Lúc trước họ cũng đã dùng nhưng mà họ chưa có trong cái lịch sử nó chưa có bao giờ mà nó dùng nhiều như thế này đó, thành ra mình phải dùng nhiều như thế này mình mới có thể mình thấy ra được một cái sự xảy ra của nó.
Cái sự tương đồng giữa hai loại vaccine mà mình có nói là Astra và Johnson Johnson đó, ngoài ra là cái cách bào chế tương đồng, ngoài cái đó ra thì còn có sự tương đồng là chỉ một mũi thôi, không cần phải hai mũi sau 3 tuần hoặc 4 tuần giống như là Moderna hoặc là Pfizer. Thì cái nguyên lý hoạt động nó cũng giống nhau và nó cũng đưa ra những cái sự cố tương tự như nhau, là cũng gây những cái sự huyết khối, những cái sự máu đông thì cũng gây quan ngại giống nhau. Thì lúc này là cái lời cảnh báo, nhưng mà cái câu trả lời chung thì phải chờ kết quả điều tra của giới chuyên môn trên toàn thế giới, thưa quý vị. Trong lúc này thì mình nhắc tới Moderna, xin hỏi bác sĩ Định. Cái cuộc thử nghiệm của Moderna và Pfizer là dĩ nhiên là mình nói cái tính hiệu nghiệm nó rất là cao, nhưng mà cái quan trọng người ta lo lắng là kháng thể, một khi tôi chích vô rồi cái kháng thể được bảo vệ cho tôi tới bao lâu thì có kết quả của Moderna và có xin nhường lại cho bác sĩ Định với những thông tin mới.
Thì nói ngắn gọn là thưa chị Trà My và bác sĩ Quang, và cái xin trả là cái kháng thể nó có, nó sẽ sinh tồn, nó sẽ tồn tại trong cơ thể quý vị mà được chích đó ít nhất là 6 tháng. Thì hy vọng thời gian kéo dài chúng ta sẽ, nếu được chúng ta được 9 tháng, 12 tháng, một năm, năm rưỡi càng dài càng tốt. Thì họ đã nói đến cái chuyện là sau một năm người ta có thể chích một cái booster để mà nó làm tăng lên cái phần hiệu nghiệm để chống lại những cái biến thể. Cho nên trong khi chờ đợi, chúng ta có một điều an tâm là khi bị chích rồi đó, quý vị được an toàn 6 tháng ít nhất. Hy vọng chúng ta sẽ được một năm, 2 năm luôn. Thì chứ, bây giờ chúng ta đang chờ đợi cái kết quả. Hy vọng là không, chúng ta không cần phải chích cái booster, tại vì cái kháng thể chúng ta có thể kéo dài hơn 1 năm hay là 1 năm rưỡi, 2 năm. Hy vọng là như vậy. Nhưng mà cái khả năng đó nó có thể bị thử thách, tại vì người ta nghĩ rằng sẽ có những cái biến thể đó mà mình phải booster nó lên thì nó mới đề kháng phòng chống những cái biến thể nó hiệu nghiệm hơn. Cho nên cái đó là chúng ta cũng phải để phần này.
Booster có nghĩa là mình tiêm bồi thêm đó. Thưa bác sĩ, trước đây thì Pfizer cũng đã công bố cái kết quả hiệu nghiệm của vaccine cũng là 6 tháng, phải không ạ? Bây giờ tới Moderna thì cũng tương tự như vậy. Cái 6 tháng này là họ đánh dấu vì là đây là một cái dấu mốc từ ngày đầu tiên họ triển khai trên thực tế để sử dụng cho đại chúng ở ngoài. Thì họ thấy là theo dõi sau nửa năm tới nay đó thì vẫn còn cái sự bảo vệ đó, cái kháng thể đó vẫn còn trong những người nhận được cái vaccine đó đầu tiên kể từ đó tới nay. Thì theo dõi tới nay thì thấy 6 tháng là thấy như vậy. Nhiều khi là sau 6 tháng nữa họ lại nhìn lại thì có thể là nó là 1 năm. Thì câu trả lời lúc này chỉ là 6 tháng cho tới thời điểm này, thưa quý vị. Thành ra cái kháng thể nó kéo dài được bao lâu. Và trong lúc mà cái vaccine nó cho những cái tín hiệu vui mừng về cái sự bảo vệ kéo dài như vậy, thì cũng có một cái phương pháp mà điều trị cho bệnh nhân COVID nguy kịch mà mới hơn là những cái phương pháp thuốc men từ trước tới nay. Xin nhường lời cho bác sĩ Định về cái chi tiết này.
Gần đây đó, cái hãng Regeneron nó cái đưa Indemvimab với lại cái thuốc mà Casirivimab, còn viêm liêu ly thì nó có là Bamlanivimab hoặc là cái Atezolizumab. Thì những cái cocktail đó tổ hợp lại, người ta nói rằng mà nếu mà những người nào bị nhiễm con đó mà bị nhẹ chứ thì họ sẽ không có bị nặng, không phải vô nhà thương mà không lên máy thở và chết. Nhưng mà bây giờ họ muốn đề nghị, họ muốn tấn công thêm một mặt nữa, họ muốn xin FDA cho EUA họ cái phần là những người mà high risk đó, thưa chị và thưa bác sĩ Quang,
nguy cơ cao.
Nguy cơ cao mà có thể bị, mà bị có thể bị vào nhà thương, có thể bị tán mạng đó. Thì chẳng hạn ở chung với những người mà đã bị, đang bị mà bây giờ không có cách nào thoát được cái chỗ đó, chẳng hạn như nó sinh hôn đi đó, thì vậy thì họ muốn là chích người đó để ngừa luôn. Thì đó là một hình thức giống như là vaccine rồi, nó giống như vaccine rồi, tức là chích vào trong đó và ngừa để không bị. Thì hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có những cái vũ khí để chống lại con COVID corona này một cách hiệu nghiệm hơn, song song lại vaccine.
Thì bác sĩ nói là chích vào tức là tiêm vào tĩnh mạch đó phải không bác sĩ?
Vâng, infusion. Cho đến giờ này vẫn infusion, thì cái thời gian là khoảng từ 22 phút cho đến 1 tiếng. Gần đây thường thường là chắc chắn là dưới 1 tiếng. Tôi có một số bệnh nhân gửi đến infusion center ở ngay gần phòng mạch đó thưa chị. Thì lúc trước vẫn là 45-50 phút, nhưng mà nghe nói gần đây họ rút ngắn cái vấn đề infuse thôi trong cái Regeneron với lại cái Lilly Bamlanivimab với lại Astellavimab, thì còn có 22-25 phút thôi.
Tức là ngoài cái vaccine chủng ngừa cho mình thấy là cho mọi đại trà hiện bây giờ, thì họ cũng đang nghiên cứu tới một cái loại thuốc tiêm thẳng vào tĩnh mạch để ngừa COVID
không bị.
Và ngừa đây là ngừa những cái đối tượng mà có thể là bị tiếp xúc cao, bị nguy cơ cao, bị rủi ro cao, tại vì có thể là họ sống trong một cái nơi mà có xung quanh những người nhiễm COVID, ví dụ như bác sĩ nói là ở viện dưỡng lão hay những nơi chăm sóc người già vân vân, những cái nơi mà có tập trung đông người. Thì một cái phương pháp này cũng giống như là vaccine, nhưng mà nếu mà lợi hại so với vaccine thì như thế nào thưa bác sĩ, tốt hơn không?
Vaccine thì nó nhanh gọn lẹ hơn, chỉ có mũi chích thôi. Còn cái này thì nó phải infusion, mình phải đến một cái infusion center, mình phải set up giống như cho nước biển vào tĩnh mạch thôi thưa chị. Và giá thành thì bây giờ chúng ta chưa biết.
Nhưng mà cũng là
thường quân đó, và giá thành chắc chắn hơn cái mũi vaccine rất là nhiều. Nếu không nói là tôi nghĩ lần trước là tôi nhớ không lầm là cả trên dưới 1-3 ngàn đô đó.
Nhưng mà với cái giá cao như vậy
giá thành nó giảm xuống.
Nhưng mà giá cao hơn vaccine nhiều như vậy thì cái sự hiệu nghiệm nó có bảo đảm hơn, bảo vệ nhiều hơn vaccine hay lâu dài hơn vaccine không bác sĩ?
Cái đó mình không biết đây chị Trà My.
Tại vì một khi dùng thuốc người ta nghĩ rằng
nó ngừa được trên 6 tháng như là như là cái vaccine hay không đó. À, cái câu hỏi đó rất là hay mà mình lại không có câu trả lời. Hy vọng là mình sẽ tìm tìm hiểu câu trả lời để trả lời mình ghi tới. Vâng.
Dạ, cũng là một phương pháp mới nữa liên quan tới COVID, thì có cái gọi là quý vị nghe nhiều tới những cái loại thuốc steroid, những cái cách cho máy thở trợ cho bệnh nhân, trợ giúp bệnh nhân vân vân, hoặc là những cái phương pháp mà dùng những cái loại thuốc hỗn hợp để mà đưa vào bệnh nhân để mà trị COVID. Thì trong lúc này thì người ta ngoài những cái phương pháp đó, người ta dùng thêm một cái phương pháp mới, đó là dùng phổi nhân tạo để giúp các bệnh nhân COVID nặng, mà đặc biệt là những bệnh nhân COVID còn trẻ tuổi. Xin hỏi bác sĩ Quang, dạ với cái thông tin này thì ở Mỹ có dùng phương pháp này chưa? Tại vì không nghe nhiều mà chỉ mới nghe ở Canada họ bắt đầu dùng phổi nhân tạo cho bệnh nhân COVID trẻ ở bên đó.
Tôi chào chị, chào anh Định nói. Cái cách mới về cái phổi nhân tạo thì thật ra cái này không phải là hoàn toàn một cái loại mới. Cái cách dùng này đó, trong y khoa thì họ gọi là ECMO, tức là chữ ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation, là một cách để mình dùng một cái cách cũng như là hô hấp nhân tạo đi, thì nó gọi là một cái phổi nhân tạo. Thì thật ra cái cách dùng này nó đã được dùng trong những cái phòng intensive care unit, những cái đơn vị mà
Chăm sóc đặc biệt.
chăm sóc đặc biệt ở trong những cái nhà thương đó thì đã dùng rồi. Thì thường thường cái này đó họ dùng khi mà khó, thí dụ thường thường mình bỏ một cái người bệnh vào ở trong cái bỏ cái người bệnh vào trong một cái ventilator, một cái máy thở, nhưng mà có những cái trường hợp thì họ đổi qua bên cách bên đây. Thì lúc này thì cái sự xảy ra này nó đang xảy ra nhiều, và nó đang được cho biết đang xảy ra, đang được dùng nhiều ở cái nước Gia Đa Đại, là tại một cái nước này nó đang gặp một cái cơn mà tăng lên cái bệnh COVID rất là cao. Mới ngày hôm thứ hai thì bên Canada nó có 6.000 mấy những cái nhiều ca. Mà trong cái trường hợp này thì mình lại chú ý thêm một điểm nữa là cũng bởi vì những cái người lớn tuổi đã được chích rồi, thành ra một những cái người trẻ đó họ chưa có được chích, thì thành ra bây giờ những cái người trẻ này họ bị bệnh bởi vì vào cái COVID, thì lại những cái phổi này của họ lại họ bị tăng lên hư rất là nhiều, rồi họ bị đọng nước nhiều quá, thành ra ở trong những cái nhà thương Canada họ muốn dùng một cách này để mau chóng phục hồi lại cho những cái người này. Thì cái cách này không phải là một cái mình nghe nói phổi nhân tạo, nhưng mà không phải là một cái phổi mà mình có thể mình dùng ở nhà được, tức là thí dụ cái người bệnh nhân không có thể đem cái phổi nhân tạo này về nhà, là tại vì cái này được dùng hoàn toàn trong một cái ở đơn vị chăm sóc đặc biệt ở trong nhà thương, chứ không phải mình đem về nhà thì được. Họ chỉ
À,
dùng
nó là cái phương pháp điều trị thôi.
phương pháp điều trị, và mà nó gọi là cũng như là artificial
Tức là dùng cái phổi nhân tạo này để mà bổ sung tiếp tiếp say tiếp sức cho cái người bệnh nhân trong lúc đó thôi, chứ còn không phải phổi nhân tạo gắn cái phổi đó mai mốt đi về, sau COVID đi về để xài cái phổi nhân tạo đó được, phải không?
Dạ
Xin mời bác sĩ Định.
mình xin bác sĩ khoan cho mình tiếp lời. Thật ra trên thế giới này khoảng có 100 mấy thay phổi nhân tạo đó anh, tức là lung transplant, chứ nó khác với ECMO. ECMO giống như là cái máy lọc máu thôi, giống như thay vì là máy lọc thận thì là máy lọc phổi, nhưng mà cái này là lấy cái phổi ra mà thay cái phổi mới vô, mà có một vài cây nó làm double double lung transplant, tương đương người ta thay phổi, người ta thay một phổi thôi. Nhưng mà có những cây người ta thay hai phổi luôn cho COVID-19. Thì ở nước Mỹ này có khoảng trên 50 cây đã được thay phổi luôn, tức là lấy phổi của người mà đã chết bị tai nạn đó, người ta donate cái phổi của họ, tại họ còn trẻ đẹp tốt tươi đó, thì những cái phổi tốt đó, những mà thay tim vô đó thì thay đó, thì đó là một cách chữa mà rất là hứa hẹn. Tại vì cái phổi mà COVID đó, là nó nát hết rồi, nó không còn làm việc được nữa. Nó giống như cái gelatin mà nó, tức là xi măng đó, nó ấp ủ ở trên những cái phế nang rồi, cho nên cái sự trao đổi
Khí không có, dạ được rồi.
oxygen nó không còn hoạt động nữa, nó bị chết rồi, cho nên bây giờ lấy bứng cái phổi đó ra thay cái phổi nhân tạo vô, cái đó là cái nước Mỹ này là có trên 50. Còn cách chữa nữa đó là stem cell đó thưa chị, hiện giờ cái đó chuẩn bị sẽ được EUA, nếu mà tôi nhớ không
Tế
lầm
bào
là
gốc.
tế bào gốc, để mà họ activate, họ cấy biến thành cái tế bào gốc, biến thành cái natural killer cells, tức là cái bạch cầu mà
Tự
sát
nhiên
thủ
đó.
tự nhiên đó, và natural killer cell là rất là hiệu nghiệm trong vấn đề mà tiêu trừ cái con virus COVID-19 khi mà nó thâm nhập,
Dạ, như thế thì
khi chế tạo ra cái kháng thể. Thì mình đã có quân đội tiền phong rồi, lính này lính không có chính quy, không phải là kháng thể, nhưng mà có khả năng diệt trừ COVID-19 rất hiệu nghiệm, nó gọi natural killer cells. Nó
Tức
thì
là
nó
gọi là sử dụng tế bào gốc để tạo ra những cái tế
tạo ra cái
bào mà sát
natural
thủ tự nhiên để tăng
killer
kháng
cells.
thể, tăng đề kháng.
mình
Bác sĩ
mình
Khoa.
nên cho cũng như thính giả biết là chúng ta đang bàn thảo ba cái cách hoàn toàn khác nhau. cái cách mà ở bên Giang Hải Đại nó mới vừa cho biết là nó dùng đó, thì cái đó là cái ECMO, tức là nó dùng cái một cái máy cũng phổi nhân tạo, nhưng mà cái đó là nó dùng ở trong cái đó, ở trong cái phòng đơn
Trợ
vị
thở
chăm
cho
sóc
bệnh
đơn
nhân.
thân đó. Rồi sau đó thì anh định nói là về cái phần thai phổi thì nó là hoàn toàn khác đó chị, cũng như thí dụ
Khác
bị
mà.
thận bị hư, cái phổi bị hư thì cái đó là một cái khác khác nữa, tức là đó là mình không phải là cái đó là cái phổi nhân tạo nữa, mà cái đó thật nhiên là rải như là một cái phổi do thiên nhiên nó xảy ra, mình chỉ lấy một cái người của
Ghép
người
phổi.
mình có và cái người kia.
Ghép phổi.
Cái cách thứ hai thì cái đó thì cũng thường thường là nó coi cái người bệnh, nó coi có cái thể còn sống bao nhiêu nữa. Thường thường như anh đã nói đó, nếu mà cái người trẻ mà còn có cơ, những cái bộ phận khác trong người thì còn có thể làm việc được, thì dĩ nhiên người ta muốn giúp. Còn thí dụ như một cái người, thật ra mà nói thí dụ một cái người đã bị sao bị COVID, mà những cái chỗ, những cái cơ quan khác trong người như thận hay cái gì mà nó đã hư nhiều á, thì cũng không có muốn, tại vì một khi mà mình làm cái transplant một cái phổi gì thì nó rất là khó đó. Thì cái đó là cách thứ hai. Cách thứ ba mà anh nói thì cũng đúng là thí dụ bây giờ cái
Tế
stem
bào
cell
gốc.
và cái tế bào gốc thì đã một cái cách mới nữa, thì cái đó nó phải phải có cái thời gian, mà thường thường đó có thời gian này thì diễn mình phải biết là cái người bệnh phải là cái người thường thường là trẻ hơn và không có bệnh gì khác nhiều, tại vì phải phải cần thời gian để mình cái người bệnh mới có thể phấn đấu được, tại vì đây là một cái cuộc chiến rất là dài chứ không phải là mới trong thời gian, thành ra có nhiều người họ vào mà quá họ không có chịu nổi
Chịu
mà
nổi đó.
dạ
Nhưng
rồi
mà như vậy là một cái tin vui, để quý vị nếu mà bệnh nhân của COVID thì họ cũng thấy được là họ có những cái phương pháp khả dĩ trước mắt nhiều hơn. Trước đây
dạ
cái sự lựa chọn nó nhiều hơn, tức là ngoài cái máy thở là ở cái gọi là chăm sóc hồi sức đặc biệt là nguy kịch lắm rồi, thì ngoài cái máy thở trước đây là họ bó tay rồi, nếu mà máy thở mà không xong nữa là coi như thua, thì bây giờ họ có gọi là dùng cái phổi nhân tạo, tức là một cái phổi ở ngoài để trợ thở thêm. Đó là một cách. Và trợ thở nếu mà thành công rồi mà cứu được bệnh nhân rồi, mà cái phổi của bệnh nhân mà nó nát quá rồi do COVID tàn phá
Yeah.
hết, thì có cái phương pháp gọi là cấy phổi. Đã, thì
Cái
cái đó là
phổi,
những
ghép phổi đó.
thành ra đó là những cái tin vui, tại vì khoa học càng ngày càng sống chung với COVID thì cũng càng khám phá nhiều về nó, và cũng càng phát minh ra những cái phương pháp đối chọi chống chọi được với nó. Nói về cái kháng thể, nãy giờ mình nói là tế bào gốc nó liên quan tới cái kháng thể vân vân, thì có một cái cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy là cái kháng thể mà trị COVID bằng kháng thể đó, nó không xi nhê, nó không ăn nhầm gì đối với cái biến thể mới của COVID, mà biến thể đặc biệt là biến thể của Brazil, phải không ạ?
Dạ vâng, cái biến thể đó nó lạ lùng như thế này là chị, khi mà mình chích cái vaccine đó thì cái biến thể mà B1 và 351 đó nó lại đánh thẳng vô người đó, mà người đó bị nặng hơn nữa, là bị 5.4% so với cái người mà không có chích vaccine gì hết, thì cái người đó khả năng mà bị con đó nhiễm con đó có 0.7% thôi, tức là tôi không có vaccine gì hết, đúng là tôi phải bị nhiều hơn, nhưng cái con này nó ác lắm, nó kiếm những người mà đã có chích Pfizer để mà nó đánh người đó, cho nên nó gọi là cái con B1351 này nó breakthrough Pfizer, tức là nó đột phá qua, xuyên thẳng qua Pfizer luôn. Được. Thay vì ở cái nơi nào đó thưa chị Trà My và sĩ quan mà nó cái con B1351 này nó hoành hành đó, tôi nghĩ là mình nên không nên chích Pfizer, tại vì nó đi kiếm những kẻ đã chích Pfizer để mà nó tấn công nhiều hơn nữa, là
Để
sao
nói cho
là
quý
sao
vị hiểu rõ hơn, tức là cái
vậy?
phương pháp mà dùng kháng thể để điều trị để ngừa COVID đó, tức là dùng vaccine, tức là mình đưa kháng thể vào người mình thêm, trợ thêm kháng thể, phải không ạ? Thì nếu mà vaccine lúc này thì mình nghĩ rằng là vaccine nó sẽ chống chọi được bao nhiêu hiệu nghiệm, 94-95%, nhưng mà đối với cái biến thể Brazil thì
Vâng.
cái vaccine không có mấy hiệu nghiệm, và đặc biệt là đó là những cái ca mà đã chích Pfizer thì họ thấy là cái biến thể Brazil này nó
Đúng
vượt mặt cái vaccine của Pfizer luôn. Ngoài cái biến thể Nam Phi là trước nay là mình đã thấy là nó cũng đã vượt mặt vaccine rồi, bây giờ tới cái biến thể của Brazil cũng vậy, cũng vượt mặt
rồi.
luôn đối với những cái vaccine. Thì như vậy thì hiện bây giờ Moderna thì như thế nào ạ? Có cái hy vọng nhiều hơn không?
Cái bộ nó plasma nó còn worse hơn nữa, tức là nó doing không có được tốt, tức là như vậy, chích cái vaccine cho người đó, họ họ mới đem cái máu của người mà được chích vaccine của Moderna đó, thì họ thấy rằng nó không có work very well là cái B1 của Brazil, thì họ muốn thử lại cái B1351 của châu Phi đó chị, thì họ thấy nó còn tệ hơn nữa, chiến đấu còn chết nữa, yếu hơn nữa, cho nên
Tức
not
là
worth it.
vaccine bây giờ là không có hiệu nghiệm lắm với cả biến thể Nam Phi lẫn Brazil.
Vâng, Brazil, dạ vâng, không.
Và đối với lại Pfizer hay là cả Moderna luôn thưa bác
Còn
sĩ?
với Pfizer cũng vậy luôn. Nhưng mà cái Pfizer nó khốn khổ hơn là anh nào mà đã chích Pfizer vaccine rồi đó, thì mấy cái con mà biến thể B1 này, B1351 này, nó đi kiếm mấy anh đó, nó tấn công nhiều hơn nữa. Cái số người đó bị nhiễm COVID-19 nặng nó nhiều hơn cái người không chích. Cái điều đó điều quái lạ như vậy đó, chị thấy không, nghe nó nghịch lý không? Tôi có vaccine mà tại sao mà tôi lại bị nhiều hơn cái anh chàng không có vaccine? Tại vì cái con mà B1 hay B1351 nó thích đi tìm những người mà đã có vaccine mà nó nhiễm nhiễm trùng mới ngầu chứ. Thì cái chuyện này cũng hơi lạ đó quý vị. Dạ vâng.
Dạ, là ngoài cái thông tin mà mình biết là đã vaccine rồi vẫn bị nhiễm bệnh, vẫn bị tử vong, thì bây giờ có thêm một cái thông tin mới, đó là những người mà tiêm vaccine Pfizer lại có thể bị biến thể Brazil hoành hành mạnh hơn là những
Nhiều
người chưa
hơn.
tiêm.
Dạ vâng.
Thì anh thêm một một cái một cái bài học mà chúng ta biết và hy vọng tất cả quý vị đồng bào và thính giả biết là mặc dầu mình đã chích vaccine rồi, mình vẫn chưa có hoàn toàn 100% là được
Đúng
chống
vậy.
chọi lại những cái con virus này.
Đúng
Thành
vậy.
ra cái bài học mà tới dụng mà nghĩ tất cả mọi chúng ta làm, mặc dù chúng ta đã có vaccine rồi, chúng ta cũng vẫn nên dùng khẩu trang, vẫn nên rửa tay, vẫn nên tại vì mình không biết là cái con virus Brazil hoặc cả virus Africa này đó nó sẽ xuất hiện ở nơi nào, và mình cũng không biết là cái người nào sẽ có nữa, thành ra mình
Dạ.
không có phòng ngừa được trước đó. Thành là tốt tốt tóm nhất là mình tốt nhất là mình nên cố gắng mình giữ cho tới giờ phút này mình vẫn còn bảo vệ cho mình và bảo vệ những người thân nhân của mình thì là tốt hơn nhất đó. Tại vì
Dạ.
cái khẩu trang rồi chích những cái thuốc tốt hơn nhưng mà không phải là 100% chống lại được. Thành ra
Dạ.
nếu mình đã chích rồi mà bây giờ mình đi mình không mặc khẩu trang, mình đi khắp nơi mình làm mỗi chuyện thì vẫn có thể nguy hiểm cho tới mình và những
Dạ. Dạ, lơ là thiếu sự bảo vệ thì vẫn nguy hiểm như thường, tại vì như bác sĩ nói là mình không biết biến thể xung quanh mình đó
người
là
khác.
Nam Phi hay biến thể Brazil, thì hai cái biến thể này đã thấy cái sự nguy hiểm của nó đối với vaccine rồi, là nó vượt qua mặt vaccine luôn thưa quý vị, và đặc biệt là nó lại tấn công nhiều hơn ở những người mà đã được chích vaccine rồi mới mới khổ chứ. Thành ra bây giờ nói tôi có bảo hộ vaccine, tôi có passport vaccine cũng không thành vấn đề nữa rồi, tại vì dạ cái virus này nó quá thông minh, nó tác oai tác quái nhiều quá và nhanh quá. Dạ, mà mình thấy là hơn một năm rồi thì nó cũng chưa buông tha, nhân loại vẫn còn phải đang quằn quại, gọi là chống chọi với nó từng giây từng phút. Bao nhiêu mạng người trên thế giới này, hàng triệu người đang bị nhiễm và số tử vong cũng lên cao hàng ngày, thành ra cái sự gọi là cẩn trọng đề phòng vẫn là trên hết. Nhưng mà có một điều vui hơn một chút xíu là ngoài cái biến thể của Nam Phi và biến thể của Brazil nó đang khó khăn như vậy, nó đang là một cái thử thách vậy, thì biến thể của Anh nó lại cho một chút hy vọng là nó cũng không mấy gì đáng sợ như là trước đây mình từng sợ, phải không thưa bác sĩ?
Cái bên cái con cô biến thể của bên Anh thì cái số là B117 đó, thì cái con này thì may mắn hơn là hai cái con kia mà anh định vừa nói đó. Thì cái con này đó lúc đầu họ nghĩ là sẽ có thể có nguy hiểm nhiều hơn, nhưng mà tới lúc mà họ nhìn cái quá trình của những người bệnh về cái con B117 này so với những cái con khác đó thì họ thấy cũng giống như nhau, tức là không có bị nặng hơn, thì cũng rất là may mắn là những cái người mà đã bị bệnh cái này thì cái quá trình bệnh của họ vẫn cũng giống như những cái coronavirus lúc trước,
Đời
nên là
đầu, dạ.
họ nó cũng như kể như mình nói là nó hiền hơn là cái con ở bên Brazil và nó hiền hơn ở cái con bên Africa, tại vì nó không có nhìn để nói thì cái con ở bên Brazil nó chuyên môn nó tấn công vào, nó phá đi những cái thành vách mà cái vaccine đã làm ra, thì cái con B117 này thì nó hiền hơn thì nó không có chống lại như vậy được, thì đó là một cái tin mừng. Mà tóm tắt nữa thì thật ra mình cũng không biết chung quanh mình cái đó đâu phải nó có một cái số trên ngay cái người nó nói là tôi bây giờ tôi là 117 hoặc tôi 1351 như thế nào, mình không biết chung quanh mình là người thế nào. Thành ra tóm tắt là mình cứ tưởng tượng là cái người trước mặt mình họ có thể họ có một con virus một trong cái này, mình tóm tắt là mình tránh xa ra thì tốt nhất, thay vì mình tay mình không cách nào mình hiểu được cho mình cũng không thể nào mình biết được là họ sẽ bị cái gì và cái cơ thể mình sẽ ra sao ạ.
Dạ vâng, trong lúc mình vẫn còn mù mờ trước cái kẻ thù vô hình nguy hiểm này và mình cũng chưa có đủ vũ khí để chống chọi nó, thì dĩ nhiên là cẩn tắc vô áy náy, vẫn cẩn thận vẫn hơn. Dạ, thì cái câu trả lời của giới chuyên môn lúc này là có rất nhiều biến thể, có những cái cuộc nghiên cứu cho thấy biến thể này mạnh, có những cuộc nghiên cứu cho thấy biến thể này yếu, nhưng mà quý vị không biết xung quanh mình là quý vị tiếp xúc phơi nhiễm với biến thể nào, thành ra COVID vẫn còn đó, quý vị vaccine cũng không có mấy được gọi là 100% bảo đảm, cho nên quý vị vẫn phải còn đó, khẩu trang vẫn phải còn đó, rửa tay thường xuyên, và giữ khoảng cách, giãn cách xã hội càng nhiều càng tốt để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho gia đình của mình. Chương trình hy vọng là đã mang đến cho quý vị những thông tin rất là bổ ích. Mặc dù tuần này mình không có nhiều thời gian so với những tuần trước, nhưng mà quý vị luôn luôn theo dõi chương trình vào tối thứ tư, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị cập nhật thường xuyên những thông tin liên quan tới COVID cũng như giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc cá nhân liên quan tới vấn đề là sức khỏe cộng đồng. Quý vị theo dõi thường xuyên nhé. Một lần nữa Trà My cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định và bác sĩ Nguyễn Đông Quang từ miền Nam và từ miền Bắc California đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, vì bác sĩ phải trở lại với công việc hàng ngày cho nên Trà My không dám níu kéo lâu. Nhưng mà quý vị, nếu mà theo dõi chương trình hàng tuần, quý vị sẽ không bao giờ bị nhỡ bỏ lỡ bất cứ một cái cơ hội nào để được giải đáp và để được cập nhật thông tin chính xác nhất. Cảm ơn hai vị thật là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Kính chào chị Trâm Hy, chào anh Định và chào quý vị khán giả đã theo dõi chương trình VOA ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn chị Trâm Hy đài VOA cho mình thời gian để chia sẻ. Cảm ơn Đông Quang đã chung working together with me, and I'm so thankful to you. And chúng ta sẽ chia sẻ học hỏi lẫn nhau. Và chúng ta một cái message ngày hôm nay là nên theo dõi những cái đài, những cái hãng thông tấn mà nói có tính cách đứng đắn và được tôn trọng sự thật, hoặc là nghe bàn thảo bác sĩ gia đình của mình. Mình cũng có một điều nữa là như bác sĩ Đông Quang đã nói đó, lúc nào phải cẩn thận. Tuy là có vaccine nhưng mà cái biến thể là những cái chúng ta không ngờ một ngày nào đó nó là kẻ thù mà nguy hiểm còn tàn bạo hơn lúc trước nữa, thì chúng ta cũng phải đeo mặt nạ, giãn cách, tránh những cái cuộc tụ họp không cần thiết. Tức là càng xa nhau ta càng sống lâu đó. Thì quý vị, COVID Corona ở những nơi khác nhau, COVID Corona có những cô rất là hung hăng, có cô hiền dịu. Bác sĩ Đông Phan nói là cô Vi mà B117 có vẻ hiền lành hơn một chút. Nên hy vọng là chúng ta không gặp những cô Vi cô nam và dữ dằn hung tàn trong tương lai. Xin kính chào quý vị.
Dạ, có nhiều người muốn đặt câu hỏi nhưng mà đã hết giờ rồi. Trà My xin lỗi quý vị là vì chương trình chỉ có thời lượng có giới hạn và các bác sĩ ở Cali thì hiện bây giờ là 9:30 sáng, họ phải bắt đầu công việc ở bệnh viện rồi. Nhưng mà mong quý vị đón xem thường xuyên hàng tuần tối thứ tư bắt đầu từ 10:30 tối tính theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị, Trà My mong được đón tiếp quý vị để giải đáp cho quý vị những thắc mắc và để cập nhật thông tin cho quý vị thường xuyên. Chương trình của đài VOA trên Facebook VOA tiếng Việt. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Cảm ơn chị. Thank you.